một cái gì đổi được cái đức Phật thì những cái đó nó mới là vũ khí của mình. Còn không như thế thì chỉ là lý thuyết suông toàn bộ. Thế thì khi đạo cũng phải nói đến như vậy rồi, hoặc là rằng là người ta còn chia ra, người ta nói là lục chủng thành tựu, tức là trước khi thuyết kinh thế nào cũng phải nói tới sáu thứ thành tựu. Sáu thứ thành tựu đó sử dĩ gọi là thành tựu là thành tựu tín tâm. Ở đây nói đến bốn thôi, tức là tứ chủng thành tựu, tức là thời thuyết phương nhân là nói theo ngài Long Thọ, còn nói theo các vị tổ sau này là lục chủng thành tựu. Tức là ngoài bốn điều đó còn có thêm cái rằng là chẳng hạn như là văn thành tựu, văn thành tựu tức là nghe thành tựu đó, chủ thành tựu tức là Đức Phật là người thuyết đó. Rồi thời thành tựu, rồi tức là thời gian thành tựu, rồi địa điểm thành tựu, rồi những người nghe thành tựu, rồi cái pháp thành tựu đó. Là đúng với những cái chân lý như vậy thì vân vân. Nhưng mà nói thường theo ngài Long Thọ thì nói bốn thôi, tức là nói thuyết thời phương nhân để chỉ cho, để cho người ta sinh niềm tin, tức là có người nghe, có người nói, và cái người nghe không có nghe qua nghe lại. Tôi nghe thoáng thoáng là dễ sợ lắm, tôi nghe thoáng thoáng hình như Đức Phật nói rằng là đó thì dễ sợ lắm, hình như tôi là nghe cái người đó người ta nói có một lần Đức Phật ở đâu nói như vậy thì chết. Cái đó nó là tam sao thất bổn. Giống như câu chuyện một anh chàng mà ho mà cái nó văng ra một sợi lông gà, rồi một hồi nó truyền tới cái làng kia thành ho một cái nó văng cả một đàn vịt ra. Đó. Mới đầu ho ra một sợi lông là thành là ho ra một đùm lông, xong ho ra một con gà, xong ho ra một đàn gà, xong rồi cuối cùng hết là tới cái làng xa xôi nó ho ra nguyên một bầy gà nó bay ra. Đó. Thì cứ nếu mà cứ mạnh người nào người đó cũng kết tập, người nào cũng như vậy. Cho nên các vị đại A La Hán tăng khi kết tập như vậy thì chỉ thỉnh an an, và khi an an lên, an an phải làm chứng là phải nói là nhân, phải nói hồi nào Đức Phật nói hồi nào, và nghe với một tinh thần như thế nào như thị. Và ai nói An-an nên nhớ rằng kinh nào của An-an trực tiếp nghe, không có một cái kinh nào mà An-an nghe lại của một người khác, cho nên câu nào cũng nói là như thị đã văn. Tại vì nghe từ Đức Phật, nghe từ kim khẩu của Đức Phật mới giác ngộ. Nhưng cũng có người hỏi là tại sao An-an được đặt tên là An-an, dịch nghĩa là khánh hỷ, tức là cái sự vui mừng, sự hoan hỷ. Khánh là ngày, một ngày hoan lạc, thì là vui mừng, vui mừng một cái ngày trọng đại, là bởi vì An-an ra đời ngay khi Đức Phật thành đạo, cho nên An-an được mang cái tên là An-an. Và như vậy thì khi Đức Phật thành đạo mà cho đến 20 năm sau An-an mới đi tu, thì như thế thì suốt 20 năm đó Đức Phật thuyết pháp làm thế nào An-an như thị ra văn. Bởi lẽ như vậy cho nên khi mà An-an xuất ra và trở thành thị giả của Đức Phật thì An-an có thỉnh với Đức Phật một điều. An-an có đặt nhiều điều kiện, trong số đó có một điều kiện. Tất cả những gì Đức Phật đã thuyết trước đó bây giờ phải thuyết lại cho An-an nghe. Lý do An-an bảo là con là thị giả, mà khi người ta hỏi chuyện Đức Phật con không biết thì làm sao làm thị giả. Cho nên vì vậy Đức Phật phải nói lại hết. Cho nên Đức Phật nói là hết 20 năm trời thuyết pháp rộng rã thì kể lại hết cho An-an nghe. An-an còn đòi điều kiện là người nào thỉnh Đức Phật trái tăng, thỉnh cái nhà trái tăng thuyết pháp, An-an muốn đi thì đi, không đi thì thôi, có quyền từ chối. Nhưng người nào thỉnh An-an, An-an thỉnh Đức Phật bó buộc phải đi. Đức Phật chịu. Đức Phật chịu. Và chỗ nào Đức Phật đi thuyết pháp ở đâu về mà vắng An-an thì phải kể lại cho An-an nghe. Và An-an nhớ còn hơn mấy em đi ở đây nữa. Đó. Cái này đó, mà mình bấm lộn nút là nó xóa sạch trí nhớ, và An-an không cách gì mà xóa sạch trí nhớ được hết. Và cho nên khi vậy An-an phải nói rằng là Đức Phật nói ở đâu, nói lúc nào, ai nghe. Và bây giờ An-an bảo bây giờ ở thành vương sắp thành, Đức Phật phóng hào quang như vậy, ngài Văn Thù Sư Lợi thuyết như vậy, bây giờ có trưởng lão Sa Đề Tất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Tu Bồ Đề ngồi tại đó kể tên ra hết, người này đứng dậy hỏi như vậy, đúng như vậy không, và vị trưởng lão ở dưới đó xác nhận là đúng như vậy, được ghi vô. Và An-an nói tiếp là bây giờ người này vị trưởng lão này đã đứng dậy thưa hỏi như vậy đúng như thế không? Thì đó lại khẳng định là đúng như vậy và được đi xuống. Cho nên đều có chứng nhân hết. À, vì vậy mà mới nói là như thị ngã văn. Nhưng mà khi An Nan xuống tỏa rồi á thì hiện nguyên hình. Nó cứ thăng tỏa lên á thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp uy nghi như Đức Phật vậy. Nhưng mà xuống dưới tỏa rồi thì lại bình thường, thì chỉ là một người đẹp thôi, chứ không phải là tướng hảo quang minh nữa như là Đức Phật vậy. Tại vì An Nan rất là tuấn tú, khỏe mạnh, không có biết hắt hơi của mũi là gì hết, có đau ốm. Cho nên vì vậy mới làm thị giả của Đức Phật. Thế mà thị giả mà đau ốm hoài, Đức Phật đi thuyết pháp đâu có nghe được, mà về nói đâu quên nó chết rồi. Nói đâu quên nó, kể lại cho nghe nó cũng quên rồi, nói lộn lung tung cái sao lại sắp nói thì một kiền liên đó, thì đâu có ai tin được. Cho nên vì vậy kinh nào cũng phải kê khai đại chúng. Thì kinh này nói Bạc La Phạm đó, ta nghe như vậy một thuở nọ Đức Bạc La Phạm đó. Bạc La Phạm là cũng dịch từ tiếng Phạn ra, tin âm đúng hơn là dịch. Mình biết là trong kinh có một số từ ngữ của Phạn không dịch mà để nguyên, chẳng hạn như tỳ kheo, sa môn, Bạc La Phạm. Nó ví dụ như vậy, không dịch là bởi vì, lý do không dịch là bởi vì nó mang nhiều nghĩa quá. Chẳng hạn như Bạc La Phạm này mang cái nghĩa chẳng hạn như là nghĩa như cát tường hay đại uy mãnh hay là cực kỳ tôn quý. Thế nên vì như vậy mà Bạc La Phạm nó bao hàm có nhiều nghĩa không dịch. Nếu dịch đó thì người ta chỉ thấy một nghĩa thôi. Rồi khi người ta muốn hiểu thì người ta được nghe giảng, người ta biết được các nghĩa của nó. Thế nên vì như vậy, ví dụ tỳ kheo không có dịch. À, bởi vì tỳ kheo nó cũng bao hàm những cái nghĩa, chẳng hạn những nghĩa thất sĩ, phá ác bố ma, là nghĩa của một tỳ kheo chẳng hạn như vậy. Hay là samana, tức là sa môn, nghĩa của nó là cần tức. Cần nó là chuyên cần, là cần tu giới định huệ, tức là chuyên cần tu giới định huệ, tức là tức diệt tham sân si, tức là ngưng nghỉ, chuyên cần là tức giận, tức là ngưng nghỉ, nó là ngưng nghỉ lại và diệt trừ đi tham sân si, thì gọi đó là sa môn. Cho nên vì như vậy chữ sa môn không dịch, chữ tỳ kheo không dịch, nó vân vân nhiều chữ không dịch là bởi lý lẽ như vậy. Thì Bạc La Phạm nó là một vị kiết tường vương, là một vị vua tiêu biểu cho sự kiết tường, tức là cái tiêu biểu cho sự kiết tường. Trong mọi cái tiêu biểu cho sự kiết tường thì Đức Phật là kiết tường nhất. Cho nên chẳng hạn như là mình nói là chà, hôm nay khánh thành chùa Khuông Việt, thấy hoa trời nó rải xuống, đó là một điều kiết tường, nó ví dụ như vậy. Hay là Quan Âm chỉ hiện, nó ví dụ như vậy, thì đều là sự kiết tường. Nhưng mà trong tất cả các sự kiết tường đó, Bạc La Phạm là hơn hết, tức là Đức Phật đó, là cho nên nói là kiết tường vương, là một sự kiết tường hơn hết. Chính vì lý lẽ như vậy cho nên có rất nhiều người, mà nếu trong này người nào có những cái đó thì tự động thay đổi, tức là có nhiều người nghĩ như vậy. Chẳng hạn mình xây chùa tạo tượng, chẳng hạn như là mình thiết lập bàn thờ thờ Phật, mà hôm nay là ngày sát chủ tam nương, không làm, để đến ngày mai đi, là ngày ngày gì đó, ngày tốt, ngày gì đó, ngày bất tương, ngày bất tương, ồ được, tốt quá, thì bây giờ mới thờ Phật lên. Nhưng mà mình đừng quên đi sát chủ chứ sát Phật không đổi. Mà mình đừng quên đi là bởi vì cuộc đời này nó sát tùm lum hết, nó đủ ngôi sao xấu hết, cho nên phải thờ Phật để xấu đó nó trở thành tốt. Phật là khắc tinh của mọi cái xấu, cho nên đúng nghĩa thật là đi tụng kinh hay lễ Phật hay là thượng thượng Phật lên phải canh ngày xấu nữa để cho nó bớt xấu, còn ngày tốt đâu cần. Ngày tốt tốt rồi, thuốc để dùng vào những cái lúc mình bệnh, chứ không phải thuốc để dùng vào lúc mình khỏe. Bệnh sắp chết mà không được, ngày này pháp chủ uống thuốc là nó kỳ lắm, thì chết tươi còn gì. Thế cái lúc bệnh thì mới phải uống thuốc chứ. Thế mà trong đây tôi nghĩ cũng có thể có một đôi ba người cũng vậy, cũng suy nghĩ như vậy. Cho nên họ Bồ Tát giới rồi, nhớ dùng một điều, người nào chưa Bồ Tát giới còn có thể trí quá, nhưng mà thật ra quy y rồi là không được, quy rồi là không có quy y. Thiên thần quỷ vật không có quy y ngoại đạo tà giáo, những cái đó là ngoại đạo tà giáo. Trong Di Giáo Kinh Đức Phật căn dặn rằng là không có được như vậy. Cho nên khi quy y rồi thì tin vào Đức Phật rồi, Đức Phật là cát tường vương. Cứ ôm Phật trong tâm niệm đi thì bình an, đừng có ôm ái. Ôm ái là nó hậm hực, nó khó chịu. Cứ ôm Phật trong tâm niệm đi là mình bình an, cho đến độ là thiên hạ nó cũng bình an lây. Thành ra Phật là cát tường vương đấy. Cho nên họ Bồ Tát giới rồi, cấm kỵ. Có Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát có làm đám cưới cũng không có xem ngày giờ. Ngày nào rảnh, ngày nào cái thích thì cứ việc ký kết với nhau, ký kết chung thân khổ sai với nhau. Đừng có bày đặt xem cái ngày tốt xấu gì. Anh tử hình có xem ngày tốt xấu gì đó. Cái anh mà bị án tử hình anh có xem cái ngày tốt xấu để mà anh bị tử hình, nó cũng bằng nhau à. Cũng bao nhiêu viên đạn nó được ghim vô, nó cũng đau như nhau à. Chứ đâu phải anh còn xin với quan tòa là đừng có xử tôi cái ngày sát chủ à. Để cái ngày bất tương hãy hành quyết tôi. Không ăn thua gì hết. Hỏi hòa thượng, tôi đâu có làm. Hỏi chặt người. Mình phải thấy như vậy. Hay là nói một cái là làm cho mấy người chưa thọ Bồ Tát giới á, còn thọ Bồ Tát giới rồi được là không đó. Cũng như chẳng hạn như là cho ăn mặn hay cho gì là cho những người ấy, những người chưa có xuất gia. Nó ví dụ như vậy. Nhưng mà những người xuất gia rồi thì phải kiêng cái đó. Đó. Còn những người mà chưa, đó là làm những cái đó là cho những người, cho những người chưa đến cái mức như vậy, chưa phát tâm như vậy. Một khi mình đã phát tâm Bồ Tát giới rồi, hành Bồ Tát đạo rồi, mà bây giờ quan thêm Bồ Tát mà mình thỉnh cầu mà ngài bảo không được đâu con ơi, con ráng chịu đựng đau khổ đến mai này sát chủ. Đó. Bồ Tát mà xuống là Bồ Tát hỏa lây, phiền lắm con ơi. Cái giờ này bấm nó là giờ lưu liên nữa, Bồ Tát đi nó lòng vòng không có đến được con. Chết rồi. Mình thỉnh Đức Phật thuyết pháp mà Đức Phật cũng nói như vậy là chết rồi. Đức Phật bảo không được con ơi, hôm nay trời ơi, cái giờ này giờ không vong. Đó. Mình phải hiểu như vậy. Mà mình đừng có suy nghĩ mình biết bổn phận mình thôi. Đó. Mình chỉ cần biết bổn phận mình thôi, còn cái chuyện gì khác không cần biết. Biết bổn phận mình, tức là Bồ Tát giới rồi là như thế. Nếu mà muốn lấy vợ lấy chồng, muốn xây nhà xây cửa, muốn gì, Bồ Tát giới là không có hỏi ngày giờ gì hết ạ. Tôi đi tu cũng chẳng có xem ngày, thì tôi đi thuyết pháp giảng đạo cũng chẳng xem ngày. Tôi leo lên tàu bay một năm không biết bao nhiêu lần, tôi đâu có xem giờ sát chủ không vong, tôi còn sống nhanh đây này. Mùng 1 Tết, 30 Tết tôi cũng đi đám ma, mà tôi đâu có rông đâu. Nếu mà tôi rông cả năm thì mọi người cũng rông theo rồi. Đó. Nhưng mà tôi đâu có rông gì đâu, tôi cũng vẫn bình thường thôi. Tôi đâu có kiêng cử gì đâu. Tôi chẳng kiêng cử, người ta kiêng chụp ba người, tôi ba cũng chụp, một cũng chụp, mấy cũng chụp. Tôi nói Đức Phật chụp ba không à? Di Đà Tam Thánh, Hoa Nghiêm Tam Thánh chụp ba không à? Đâu sao đâu. Mà tại sao cắt cửa gì mà mình sợ chụp ba? Tôi nhìn Đức Phật bình an vô sự, kiếp đường vương. Cho nên nhớ dùng như vậy, những ai thọ Bồ Tát giới rồi nhớ dùng như vậy. Những cái tôi nói không phải nói chơi đâu, nói thiệt, sự thật 100%. Mình phải như vậy đó. May ra mình phải thực hiện Bồ Tát giới được. Bồ Tát giới mà đắc y mà cũng phải xem giờ nữa, chết rồi. Đó. Hôm nay thấy Bồ Tát đông đắc bởi vì nó kiêng tuổi con thầy. Hỏi tại sao mấy Bồ Tát chứ đắc, Bồ Tát mình đắc bởi hôm nay cái ngày nó khắc tinh với tuổi con. Đắc y hôm nên trong bói con nói là hôm nay con kỵ mừng đâu. Chết rồi. Bữa nào mà kỳ màu vàng là cà ri không dám ăn. Nó kỳ màu vàng sao. Cho nên xin can đó. Dứt khoát thọ Bồ Tát rồi thì dứt khoát chỉ Đức Phật, chỉ Phật Pháp đó. Không cần biết gì hết á. Ngày xui, ngày không xui, ngày gì cũng ngày. Mà càng xui là càng phải lôi kinh ra tụng, là phải niệm Phật, phải này kia gì đó. Đó. Một khi mà đại chúng thọ Bồ Tát giới hết rồi đó thì để tử viên yên ở đâu? Yên chí. Còn chưa thì chưa có cái năng lực của Phật, cho nên nó còn có cái sống tốt, cho nên phải dựa. Còn khi mà có năng lực của Phật kế bên rồi thì không sợ. Cũng giống như là một khi mà mình đã ở trong cái doanh trại, ở cạnh nhà ông đại tướng mà trong cái doanh trại rồi thì mình đâu có sợ trộm cướp gì vô nữa, mình cũng có sợ lạc nào nữa. Nhưng mà khi mà mình ở ngoài hẻo lánh thì mình cũng phải cậy cái anh cảnh sát cùng cái các làng, nó giống như vậy. Cái người mà chưa có Phật thì cái người đó phải dựa vào cái này cái kia đủ thứ, nhưng mà người mà dựa vào Phật rồi, cho nên mới dặn một điều là quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật, cho nên thiên thần quỷ vật nào cũng chẳng ăn nhầm gì nữa một khi mình có Phật. Quy tát rồi lại quy với cái hiểu biết của Đức Phật rồi thì chẳng còn một cái hiểu biết nào ở bên ngoài mà mình cần phải gá vào, phải nương vào. Cho nên thật sự mà nói, chính tôi thời xưa khi xuất gia, tôi cũng biết xem ngày xem giờ, tôi cũng biết xoay phương xoay hướng, bởi vì tôi sống với ai? Tôi sống với một vị thầy nổi tiếng ở Sài Gòn, xoay phương xoay hướng rất là nổi tiếng. Mà bà tướng, bà thủ tướng như bà Trần Thị Kim cũng phải đến hỏi ngày giờ. Cho đến mấy bà tướng vợ ông Vĩnh Lộc kiểu như là bà Minh Hiếu cũng phải đến hỏi ngày giờ. Và ở đó là thấy những bà tướng lui tới rầm rập. Thầy đó là ai vậy? Thầy Đại Giác, tức là Hòa Thượng Thiện Huê Chùa Đại Giác, bồn sư của thầy Minh Giác ở Hòa Lan hiện tại. Thấy rất là giỏi mấy cái đó. Và tôi sống dưới trướng thấy ngay bên cạnh thấy, là tôi học lóm được nhiều lắm. Nhưng mà tôi thấy thì tin tuyệt đối. Và tôi thì vẫn cho rằng là nếu phải chăng hồi đó tôi dùng nó là phương tiện, là bởi vì người Phật tử người ta đến ta hỏi cái gì thì tôi biết tôi bày. Nhưng mà tôi không để cái đó nó thắng cái Phật pháp ở trong tôi. Tức là tôi cũng vẫn tùy cơ thôi, nhưng mà giờ thì tôi hết tùy cơ rồi. Bây giờ tôi ngày nào tôi cũng cưỡng bức là phải Phật thôi. Còn hồi kia thì ví dụ ngày nào đến hỏi bói thì tôi nói ngay giờ. Và người nào mà hỏi Phật pháp thì tôi nói Phật pháp. Và không phải như thế, tôi gần hai vị thầy, một thiền một tịnh. Một tịnh là thầy Hòa Thượng Thiện Huê, còn có một cái hiệu gọi là Hòa Thượng Niệm Phật. Tại vì Hòa Thượng Thiện Huê niệm Phật dữ lắm. Một thời tụng kinh khi nào cũng niệm hồng danh Đức Phật ba sâu, Quan Âm một sâu, Thế Chí một sâu. Chùa niệm Phật, mỗi chú tiểu là trước khi đi ngủ phải một cầm một cái sâu chuối ngồi một cái cột chùa, niệm từ ba sâu đến mười sâu, niệm A Di Đà Phật. Ở chùa không có niệm A Di Đà Phật, niệm A Ni Đà Phật. Cái A Ni là niệm chân niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Ni Đà Phật, nó chân niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó gấp, sao? Cho nên đôi khi mà niệm nhanh, có khi niệm tới 10 sâu thì nó toàn có mi Phật. Bắt đầu nó mô mi Phật, thôi còn mô mi Phật. Đó. Thì niệm tới như vậy, những người nào biết Hòa Thượng Thiện Huê thì biết điều đó, là có thể thể nghiệm điều tôi nói. Đó là tịnh. Trước khi tôi lui tới tịnh, bổn sư của tôi, Hòa Thượng bổn sư của tôi mật, chuyên môn chỉ chú chuẩn đề bắt ma. Ngài nhìn thấy ma quỷ ở đâu, xó nhà nào, ở đâu cũng nhìn ra. Ngài không bói, nhưng mà bói bằng cách nhìn tướng. Cho nên chính vì như vậy mà tôi mới đi tu. Ngài mới bảo là thằng này, tức là tôi, trước sau gì cũng xuất ra. Mà không thấy mặt, chỉ thấy cái tên thôi. Thấy cái tên ngày sinh tháng đẻ thôi. Mà điểm ngay đó, nó nói thằng này trước sau gì cũng xuất ra. Mà chúng ngay cái lúc tôi cũng có cái tâm như vậy, nhưng mà tôi không có biết thầy nào, không biết chùa nào hết, lấy gì mà tu. Tôi bé khi lớn có đi chùa, không có làm công quả gì hết, không có biết một thầy nào, không có quen thầy nào, không có biết chùa nào hết. Từ ở nhà xem kinh Phật, tại tôi có cái ông anh bây giờ cũng dạy Phật học ở bên Washington, ông đó học Phật, ông mang kinh sách về để cùng tôi hiếu kỳ xem chơi. Rồi tôi xem xong rồi tôi mới bị dính, tôi xem lỡ xem rồi cái nó mới bị luôn. Rồi tôi cũng có một cái ý như vậy, nhưng mà ngặt nỗi không quen biết thầy nào hết. Rồi Hòa Thượng tán một câu vậy. Ở Hòa Thượng còn tài tình cái độ mà đó chuyên môn bắt ma bắt quỷ, và sáng nào 1 giờ đêm cũng dậy trì chú đến 3 giờ khuya rồi mới nghỉ lại. Anh ta dậy rất là sớm, tối tám chín giờ đi ngủ rồi. Hòa Thượng bổn sư tôi ấy, thì mật cái đó tôi xá từ Hòa Thượng bổn sư tôi xuống dưới chùa Tây Tạng thuộc tỉnh Bình Dương học thiền với Hòa Thượng Tịch Chiến tổ sư thiền. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Tôi hồi bên Việt Nam mới xuất gia khẳng khiu gầy gò, Hòa Thượng Tịch Chiếu gọi đùa tôi là công tử, Tại vì tôi xuống như đó, mấy sư huynh tôi nào cũng lực lưỡng, dân nhà quê nông phu cho nên to con lực lưỡng. Có một mình tôi cười trần phát thấy mà sợ. Thấy mấy ông kia ông nào cũng lực lưỡng, thấy tôi như bộ xương biết đi. Đó. Cho nên Hòa Thượng Tịch Chiếu cười giỡn tôi hoài. Đó. Và tôi cũng phải cuốc đất, cũng phải ra sức gánh phân, cũng phải leo vào những cái thùng phi đầy chất đầy phân gà mà chân tôi chỉ đạp xuống là tới đầu gối. Rồi con nào cũng nó cỡ bằng đây. Nhúc nhúc nhảy tưng tưng, và tôi phải xúc vào trong cái rổ rồi bưng lên, là cái thùng phi nó chặt, phải bưng lên nước phần gà nó gì nó chảy phòng đồng nhiễu lên đầu lên cổ đưa ra ngoài cho mấy huynh đệ khác của tôi khiêng đi trồng rau trồng gì làm lụng vất vả một ngày không ăn là một ngày không làm là một ngày không ăn, mà cũng ngược lại ngày không ăn là không làm. Tại vì không ăn bệnh rồi nằm liệt rồi đâu có làm gì đâu. Rồi thì một ngày hai thứ và cứ việc phải trả bài cho sư phụ, mà sư phụ cũng dạy mà chỉ bắt trả bài kinh dược sư tôi không có được nghe, kinh pháp hoa tôi được nghe mà tôi phải giảng, mà tôi chưa có học bao giờ hết, mà tự nhiên thầy dùng kinh bảo mình giảng, cũng như ở đây mà thầy cho mọi người không bảo giảng, nhưng mà từ chối được rồi cũng phải gồng mình ra mà giảng, giảng giờ giảng gì đi chăng nữa sư phụ cũng ngồi nghe, giảng cho sư phụ nghe thôi. Ở cứ như thế tôi tu thiền ở dưới đó. Tôi tu thiền ở buổi chiều thì tham thiền, ban ngày thì vẫn tụng kinh như thường. Tại vì lúc tổ sư thiền cho nên không chú trọng vào tọa thiền nhiều, mà chú trọng về trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật theo đúng cái tinh thần kiểu như vậy. Thành ra một thời gian sau tôi từ mật chuyển thiền cái gì, một thời gian sau tôi từ thiền chuyển sang tịnh. Chuyển sang tịnh đó là rời về Sài Gòn lại, khi đó là có biến cố. Hồi đó là vào khoảng năm 72. Ở đây mọi người nhớ là hồi đó có biến cố là bầu cử tổng thống lại độc diễn đó, ông Thiệu á. Rồi có cái phong trào chống đối sinh viên này nọ gì thì trường sinh viên Vạn Hạnh, trường đại học Vạn Hạnh Phật giáo đó là chống đối mạnh ghê lắm. Thì đại đa số chư tăng xuất gia cũng như là cư sĩ xuống đó tu thiền học đạo đều là sinh viên của phân khoa Phật khoa. Trong đó có thầy Nhất Trơn, có một ông sư huynh thầy Nhất Trơn là thầy Đồng Nguyên, và một lô mấy anh Phật tử khác cũng của những cái phân khoa của trường đại học Vạn Hạnh về đó tu thiền với Hòa Thượng Tịch Chiếu. Cho nên cảnh sát thời bây giờ họ nghi kỵ đó là một cái nơi hội họp bí mật của trường Vạn Hạnh, của mấy người sinh viên Vạn Hạnh chống chính quyền. Sau đó lần cảnh sát lên hốt cả trường xanh, trong đó thầy Nhất Trơn cũng bị. Tôi nhảy lên xe, ông cụ tôi đến thăm chùa, không biết một cái linh tính nào đó. Tự nhiên đang nằm rẫy vậy mà tôi chạy với tôi nói sư phụ rằng là thầy cho con về Sài Gòn có tí việc. Và tôi nhảy lên trên xe ông cụ tôi đi, xe ông cụ tôi vừa chạy ra khỏi chùa thì cảnh sát vô vây chùa bắt hết. Trong số đó có thầy Nhất Trơn luôn.